Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay 20 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài quản trị giáo phận. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài các đền thờ kính Đức Mẹ và các trung tâm Thánh Mẫu từ sau cuộc cách mạng Pháp cho tới ngày nay. Sau đây là phần tin tức do Xuân Khánh và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi giới trẻ dấn thân trong sứ mạng mang tin mừng cho tất cả mọi người, cho đến tận cùng trái đất. Trên đây là nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Truyền giáo, được công bố hôm qua 19 tháng 5, để chuẩn bị cho ngày này sẽ được cử hành vào Chủ nhật 21 tháng 10 năm nay, giữa lúc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ tiến hành tại Roma. Vì thế, chủ đề được Đức Thánh Cha chọn cho ngày Thế giới năm nay là Cùng với người trẻ, chúng ta mang tin mừng cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nhắc đến sứ mạng làm chứng và rao giảng Chúa Kitô mà mỗi Kitô hữu nhận lãnh khi chịu phép rửa tội. Đức Thánh Cha viết, sứ mạng thông truyền đức tin, trọng tâm sứ mạng của giáo hội, diễn ra qua sự lây lan của tình thương, trong đó niềm vui và sự phấn khởi biểu lộ ý nghĩa được tìm lại và sự sung mãn của cuộc sống. Sự loan truyền đức tin bằng sự thu hút đòi chúng ta phải có con tim cởi mở, được tình yêu làm nở rộng. Nhắc đến lời Chúa dạy các môn đệ hãy mang tin mừng đến tận cùng trái đất, Đức Thánh Cha giải thích rằng, những môi trường con người, văn hóa và tôn giáo vẫn còn xa lạ với tin mừng của Chúa Giêsu và sự hiện diện bí tích của giáo hội, chính là những khu ngoại ô tột cùng, những bờ cõi của trái đất mà các môn đệ thừa sai được gửi đến từ khi Chúa Giêsu phục sinh với niềm xác tín có Chúa luôn ở với chúng ta. Ơn gọi truyền giáo cho dân ngoại hệ tại điều đó.
Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, khu vực ngoại ô tiêu điều nhất của nhân loại đang cần Chúa Kitô chính là sự dửng dưng đối với đức tin, hoặc thậm chí đó là sự oán ghét chống lại đời sống sung mãn trong Chúa. Mỗi sự nghèo nàn về vật chất và tinh thần, mỗi sự kỳ thị chống lại các anh chị em luôn luôn là hậu quả của sự từ chối Thiên Chúa và tình thương của Ngài. Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ rằng, các bạn trẻ thân mến, tận cùng trái đất đối với các bạn ngày nay thật là tương đối và luôn dễ dàng lướt trong đó. Đó là thế giới tiềm thể, kỹ thuật số, các mạng xã hội đang tràn ngập và xuyên qua chúng ta, xóa bỏ mọi khoảng cách, thu hẹp những khác biệt. Dường như tất cả ở trong tầm tay, tất cả đều gần kề. Nhưng nếu không có ơn can dự của cuộc sống chúng ta trong đó, thì dù có vô số các tiếp xúc, chúng ta sẽ không bao giờ đi sâu vào một cuộc sống hiệp thông thực sự. Sứ mạng truyền giáo cho đến tận bờ cõi trái đất phải có sự hiến thân trong ơn gọi được Chúa ban cho chúng ta. Đấng đã đặt chúng ta trên trái đất này. Tôi dám nói rằng, đối với một người trẻ muốn theo Chúa Kitô, điều thiết yếu là tìm kiếm và gắn bó với ơn gọi của mình.
Roma. Tất cả 31 giám mục Chile chưa về hưu đã đồng loạt đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha để Ngài quyết định. Trong tuyên ngôn công bố hôm 18 tháng 5 vừa qua, các giám mục Chile khẳng định rằng, sau 3 ngày gặp gỡ Đức Thánh Cha và nhiều giờ dành cho việc suy niệm và cầu nguyện theo chỉ dẫn của Ngài, chúng tôi các giám mục Chile muốn thông báo như sau. Trước tiên, chúng tôi cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì đã lắng nghe trong tình hiền phụ và sửa lỗi huynh đệ. Nhưng nhất là chúng tôi muốn xin lỗi vì những đau khổ đã gây ra cho các nạn nhân, cho Đức Thánh Cha, cho dân Chúa và cho đất nước chúng tôi vì những lầm lỗi trầm trọng và những thiếu sót chúng tôi đã phạm. Chúng tôi cũng cảm ơn Đức Tổng Giám mục Sích Luna và cha Jordi Petomer vì lòng tận tụy mục vụ và bản thân của các vị, cũng như vì những cố gắng trong những tuần gần đây để tìm cách chữa lành những vết thương xã hội và giáo hội của đất nước chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn các nạn nhân vì sự kiên trì và can đảm của họ, mặc dù những khó khăn rất lớn về phương diện cá nhân, tinh thần, xã hội và gia đình họ đã phải đương đầu, nhiều khi kèm theo sự không được thông cảm và những tấn công của chính cộng đồng giáo hội. Một lần nữa chúng tôi xin lỗi họ và xin họ giúp đỡ để tiếp tục tiến bước trên con đường chữa trị những vết thương để có thể được lành. Thứ hai, chúng tôi muốn thông báo rằng tất cả các giám mục chúng tôi hiện diện ở Roma đã làm đơn xin từ chức và trao cho Đức Thánh Cha để Ngài tự do định liệu cho mỗi người chúng tôi. Chúng tôi lên đường với ý thức rằng những ngày đối thoại chân thành này là một cột mốc trong tiến trình thay đổi sâu đậm được Đức Thánh Cha Francisco hướng dẫn. Trong niềm hiệp thông với Ngài, chúng tôi muốn tái lập công lý và góp phần chữa lành thiệt hại đã gây ra để mang lại một đà tiến mới cho sứ vụ ngôn sứ của giáo hội tại Chile với trung tâm luôn luôn phải ở trong Chúa Kitô. Chúng tôi mong ước rằng tôn nhan của Chúa tái chiếu tỏa rạng ngời trong giáo hội chúng ta và chúng tôi dấn thân cho việc này. Với lòng khiêm tốn và hy vọng, chúng tôi xin tất cả mọi người giúp chúng tôi tiến bước trên con đường ấy. Theo những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha, chúng tôi cầu xin Chúa trong giờ phút này, tuy khó khăn nhưng đầy hy vọng, giáo hội được Chúa và Đức Mẹ Cát Minh bảo vệ.
Đức cha Juan Ignacio González, giám mục giáo phận San Bernardo, thành viên ban thường vụ Hội đồng Giám mục Chile cho biết, các giám mục tiếp tục làm việc mục vụ như thường, trong khi chờ đợi quyết định của Đức Thánh Cha. Ngài có thể nhận đơn từ chức ngay của một giám mục, hoặc nếu Ngài không chấp nhận, thì có nghĩa là Ngài muốn vị ấy tiếp tục nhiệm vụ. Đức Thánh Cha cũng có thể chấp nhận và quyết định để cho việc chấp nhận này chỉ hữu hiệu từ lúc Ngài bổ nhiệm giám mục mới cho giáo phận liên hệ. Đức cha Fernando Ramos, giám mục phụ tá Santiago, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Chile, cũng kể với giới báo chí rằng, trong cuộc họp đầu tiên với các giám mục vào ngày thứ Ba 15 tháng 5, Đức Thánh Cha đã đọc cho các giám mục một văn kiện, trong đó Ngài trình bày những kết luận và suy tư về bản tường trình của Đức Tổng Giám mục Sích Luna sau khi viếng thăm Chile. Văn kiện của Đức Thánh Cha nói rõ về một loạt những hành động tuyệt đối đáng trách và không thể chấp nhận được, liên quan đến những lạm dụng quyền bính, lương tâm và tính dục xảy ra trong giáo hội tại Chile. Trong ba cuộc họp kế tiếp, mỗi giám mục đã có thể trình bày những phản ứng, ý kiến và quan điểm về những gì Đức Thánh Cha đã trình bày. Trong bối cảnh đối thoại và phân định ấy, các giám mục đã đi đến quyết định tuyên bố sẵn sàng đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha, và các giám mục đã viết đơn về vấn đề này, để trong những tuần lễ tới đây, Đức Thánh Cha có thể chấp nhận hay từ chối việc từ nhiệm ấy.
Roma, Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, người Colombia, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã qua đời hôm 18 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 88 tuổi. Đức Hồng Y Hoyos sinh ngày 4 tháng 7 năm 1929 tại thành phố Medellín. Sau khi thụ phong linh mục năm 1952, cha Castrillon Hoyos được gửi sang Âu Châu du học. Ngài đậu tiến sĩ giáo luật tại Đại học Gregoriana ở Roma và tiến sĩ xã hội học tại Đại học Công giáo Leuven bên Bỉ. Năm 1971, khi 41 tuổi, cha Hoyos được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phó rồi giám mục chính tòa tại giáo phận Pereira. Năm 1983, Đức cha Hoyos được chọn làm tổng thư ký Liên hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, rồi sau đó làm chủ tịch tổ chức này cho đến năm 1991. Năm sau đó, 1992, Ngài được Đức Thánh cha John Paul II bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Bucaramanga. 4 năm sau, Ngài được bổ nhiệm làm tổng trưởng Bộ Giáo sĩ và thăng hồng y vào năm 1998. Năm 2009, khi tròn 80 tuổi, Đức Hồng Y Hoyos được Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 nhận đơn từ chức. Trước khi qua đời, Đức Hồng Y Castrillon Hoyos đã bày tỏ ước muốn được an táng tại nhà thờ chánh tòa Medellín, quê hương của Ngài. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Hoyos, Hồng Y đoàn còn 213 vị, trong số này có 115 Hồng Y cử tri và 98 vị trên 80 tuổi. Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, đã chủ sự thánh lễ an táng Đức Cố Hồng Y Hoyos lúc 2 giờ rưỡi chiều thứ Bảy hôm qua 19 tháng 5 tại nguyện đường ngay tòa ở đền thờ Thánh Phaero, và cuối thánh lễ Đức Thánh Cha đến chủ sự nghi thức tiễn biệt. Trong điện văn gửi đến Đức Hồng Y niên trưởng Angelo Sodano, Đức Thánh Cha chia buồn với toàn thể Hồng Y đoàn, thân nhân và những người ngưỡng mộ Đức Cố Hồng Y. Đức Thánh Cha viết, với tâm tình biết ơn, tôi nhớ đến sự quảng đại phục vụ của Đức Cố Hồng Y dành cho giáo hội, nhất là sự cộng tác quý giá với Tòa Thánh, đặc biệt trong tư cách là Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ và Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa. Tôi sốt sắng cầu nguyện, xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria đón nhận Đức Cố Hồng Y vào nơi vui mừng và an bình vĩnh cửu.
Geneva, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Djokovic kêu gọi các phe liên hệ ở Thánh Địa hãy để cho sự khôn ngoan và thận trọng trồi vượt trong các hành động của mình. Đức Tổng giám mục Djokovic, người Slovenia, đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 18 tháng 5 vừa qua tại khóa họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, sau khi hơn 60 người Palestine bị Israel bắn chết trong các vụ biểu tình phản đối ở dải Gaza. Hơn 2.700 người khác bị thương. Khóa họp đặc biệt thảo luận về tình trạng nhân quyền bị suy thoái tại các lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng, kể cả tại khu vực phía đông thành Jerusalem. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Djokovic nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco đã nói tại Liên Hiệp Quốc, tất cả những người can dự vào những hành động đáng trách gần đây ngoài các vấn đề biên giới cần nhớ đến căn tính có 102 của thành Jerusalem là thành thánh đối với người Do Thái, Kitô và Hồi giáo. Trong đó các nơi thánh được các tôn giáo liên hệ tôn kính và thành Jerusalem có một ơn gọi đặc biệt về hòa bình. Đức Tổng giám mục quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Geneva cũng nhận xét rằng bạo lực trong tháng 5 này ở Thánh Địa chứng tỏ điều Đức Thánh Cha Francisco đã nói hôm 16 tháng 5 vừa qua trong buổi tiếp kiến chung ở Vatican, chiến tranh kéo theo chiến tranh, bạo lực kéo theo bạo lực. Và Đức Tổng giám mục khẳng định rằng mỗi người có quyền được hưởng hòa bình và chính quyền các quốc gia có nghĩa vụ và trách nhiệm hệ trọng phải khuyến khích mọi phe liên hệ tìm được những con đường dẫn đến hòa bình đích thực và lâu bền, vốn là thành quả của công lý. Sau cùng, vị đại diện Tòa Thánh tái kêu gọi các phe liên hệ ở Thánh Địa can đảm chấp nhận gặp gỡ nhau thay vì xung đột, chấp nhận đối thoại và chống lại bạo lực, chấp nhận thương thuyết và chống lại những hành động thù nghịch, chấp nhận các hiệp định và chống lại các hành vi khiêu khích, chấp nhận thái độ thành thực thay vì thái độ hai mặt.
Vatican, sáng thứ Bảy hôm qua 19 tháng 5, Đức Thánh Cha đã nhóm công nghị Hồng Y về việc tôn phong hiển thánh cho 6 vị chân phước. Đứng đầu là chân phước giáo hoàng Paulo VI, tiếp đến là chân phước tổng giám mục Oscar Romero của giáo phận San Salvador, tử đạo. Vị thứ ba là chân phước linh mục Francesco Spinelli, sáng lập dòng các nữ tu thờ lạy thánh thể. Thứ tư là cha Vincenzo Romano, linh mục giáo phận. Thứ năm là nữ chân phước Maria Caterina Casper, sáng lập dòng các nữ tỳ nghèo của Chúa Giêsu. Sau cùng là nữ tu Nazaria Ignacia, thánh nữ Teresa, Chúa Giêsu, sáng lập dòng các nữ tu thừa sai đạo binh thánh giá của giáo hội. Công nghị bắt đầu lúc 10 giờ với kinh giờ 3 và Đức Thánh Cha chính thức tuyên bố ngày tôn phong hiển thánh cho các vị chân phước tại Roma vào Chủ nhật 14 tháng 10 năm nay.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican, sau đây kính mời quý vị nghe Tứ Quyết chia sẻ về đề tài Chiếc cầu nối về thương mại, tri thức, văn hóa và đức tin.
Tháng 7 năm 1627, Chúa Trịnh Tráng viết một lá thư cho bề trên dòng tên ở Macao. Đây là điểm đặc biệt quan trọng, vì nó là chứng cứ đầu tiên và độc nhất của người ngoài cuộc nói về cuộc truyền giáo ở thời điểm ban đầu này. Trong thư, một đảng Chúa Trịnh tỏ ra rất mực quan tâm đến các quan hệ thương mại. Đảng khác cho thấy ông hiểu Kitô giáo theo lối Khổng giáo. 10 điều răn được ông đồng hóa với những quan điểm nền tảng của Khổng giáo. Các quan điểm nền tảng này là trung thành và vâng lời vua, trung thành và vâng lời thầy, trung thành và vâng lời cha. Điểm này sẽ được cha Đắc Lộ lặp lại trong giáo lý của ông. Trong thư, Chúa Trịnh cũng ca ngợi các giáo sĩ về kiến thức thiên văn của họ. Chiếc thuyền mang thư đã bị cướp ở đảo Hải Nam, nhưng vị kinh lược đã chuộc lại được tài liệu quý đó bằng số tiền lớn. Hiện nay, nguyên bản tài liệu được lưu trữ trong Thư viện Vatican. Lá thư có nội dung như sau. Ngài Palmeiro đã tặng tôi các phẩm vật, đó là chiếc máy nhỏ, bản đồ, hình vẽ, và đã cho hai giáo sĩ tới đây để thăm dò tin tức về vấn đề tôn giáo. Bây giờ, Ngài lại chọn hai giáo sĩ khác, là những người hoàn toàn thông thạo khoa thiên văn và các hiện tượng mặt đất, đến nước tôi để rao truyền 10 điều răn đạo thánh, tóm lại 3 mối. Và Ngài lại xin tôi cho phép hai ông lưu lại trong xứ để thiết lập tình giao hảo và liên lạc thương mại. Hơn nữa, Ngài còn nhờ hai giáo sĩ trên đây chuyển đến tôi đồ lễ phẩm. Tôi biết ơn Ngài hết sức vì đã tặng tôi những vật lạ lùng ấy. Tôi lại còn được tiếp nhận hai giáo sĩ là những người am hiểu tường tận về trời đất. Tôi cũng đã nghe về những giới răn cao trọng tóm lại trong 3 mối. Tôi rất hài lòng nghe lời cắt nghĩa, rất cảm phục sự cao đẹp và hết lòng yêu mến những điều ấy. Về vấn đề bảo trợ cho hai giáo sĩ, tôi đã quyết định cho các ông ở một nơi để các ông có thể ngắm cảnh trời đất trong sự hài hòa lạ lùng. Còn về sự liên lạc thương mại và tình giao hảo, dân chúng rất sẵn sàng đón nhận vì họ được nhiều lợi ích nên không cần nhắc tới. Này Phúc Thư! Thời gian đầu ở Hà Nội cũng là thời hoàng kim với nhiều thành công truyền giáo. Mỗi ngày cha Đắc Lộ giảng tới 5 hay 6 lần, rửa tội 2 lần mỗi ngày, thường mỗi lần ít nhất là cho 20 người. Theo lời thuật của cha Đắc Lộ, năm đầu số người rửa tội là 1.200, năm sau đó là 2.000, năm thứ ba là 3.500. Vì có nhiều người tới chỉ là để tranh luận, nên cha Đắc Lộ ấn định rằng chỉ những ai sau khi nghe giảng ít nhất 8 ngày thì mới được đặt câu hỏi hoặc đưa ra những nghi vấn. Rõ ràng đó là phương pháp mà về sau ông áp dụng, giống như phương pháp 8 ngày được trình bày trong cuốn giáo lý. Có cả những nhân vật trọng vọng cũng nhập đạo, trong đó có bà chị của Chúa Trịnh, tên là Katarina. Bà sáng tác những bài ca vãn khởi đầu với chủ đề tạo dựng, rồi bước qua chủ đề cuộc đời Chúa Kitô, sau đó tới chuyện cha Đắc Lộ đặt chân tới đàng ngoài. Các quan có uy tín cũng nhập đạo, trong đó có vị 70 tuổi tên là Joan Kim, kéo theo nhiều người trong nhà và nhiều người quen của ông cũng nhập đạo. Có nhiều nhà sư nhập đạo, kéo theo nhiều đệ tử của các vị cũng vào đạo. Điều này khiến cha Đắc Lộ phải ngạc nhiên. Trong số các nhà sư ấy, có vị đã phục vụ trong chùa suốt 17 năm. Ông xin vào đạo ngày 3 tháng 12 năm 1627 với tên thánh là Francisco Xavier. Ông trở thành một trong số những thầy giảng đầu tiên, và năm 1643, ông được nhận vào dòng tên như một tu sĩ. Theo cha Đắc Lộ, có hai yếu tố giúp truyền giáo thành công. Thứ nhất là sự tương hợp với lý trí. Thứ hai là sự tương hợp với các nguyên tắc đạo đức. Hai điểm này được người dân chấp nhận vì hợp với những truyền thống của họ. Phương pháp của cha Đắc Lộ là thế này. Trước hết, cha ấy nói về sự bất tử của linh hồn, rồi nói tới Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài. Cuối cùng nói về các bí tích. Kinh nghiệm cho thấy, cách thức đó rất có lợi, và cha ấy đã đưa vào cuốn giáo lý của mình. Cha Bori cũng ghi nhận sự thành công ấy, thành công để đưa các thầy cúng ngoại giáo vào đạo. Sau đó các vị ấy sẵn sàng đi theo các nhà thừa sai, cuối cùng là tận hiến trong hội thầy giảng. Sở dĩ có được thành công tới mức ấy, vì dân chúng không nghĩ họ đang đi theo một thứ đạo hoàn toàn mới lạ. Trong nhiều đảng cứu rỗi, đây là một con đường không đi ra ngoài những giá trị và nguyên tắc đạo đức sẵn có. Mặt khác, con đường này rao giảng sự đơn sơ và hữu lý. Ngoài ra, đạo này còn hứa hẹn một sự thành toàn ngay trong cuộc đời này, chứ không phải chờ đợi vô tận với những chuỗi đầu thai hóa kiếp. Quan niệm về tôn giáo của người Việt mang tính chất bao hàm, nên người Việt cũng mở lòng ra trước một giáo lý mới.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài quản trị giáo phận.
Thưa cha, trong Kinh Tinh Kính, tín hữu Kitô tuyên xưng có một giáo hội công giáo duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Giáo hội công giáo duy nhất này hiện hữu trong và các giáo hội địa phương và từ các giáo hội địa phương. Các giáo hội địa phương nghĩa là gì và được thiết lập theo cấp độ nào?
Các giáo hội địa phương ám chỉ các giáo phận và các thực thể tương đương với giáo phận, như hạt giám chức tổng thổ, đan viện tổng thổ, hạt đan viện tông tòa, hạt phủ doãn tông tòa, cũng như hạt giám quản tông tòa được thiết lập cách cố định theo giáo luật.
Như vậy, mỗi giáo phận là một phần dân chúa được tòa thánh trao phó cho một giám mục giáo phận chăm sóc, có đúng không thưa cha?
Đúng vậy, giám mục giáo phận là vị được trao cho nhiệm vụ coi sóc một giáo phận, để hướng dẫn dân chúa với sự cộng tác của linh mục đoàn gắn bó với ngài. Xét theo bản chất, giám mục giáo phận tập hợp dân chúa trong Chúa Thánh Thần nhờ phúc âm và thánh thể. Phần dân chúa này tạo thành một giáo hội địa phương, trong đó giáo hội duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền của Đức Kitô hiện diện và hoạt động thực sự. Xét theo chức vụ, giám mục giáo phận có mọi quyền thông thường, riêng biệt và trực tiếp trong giáo phận đã được ủy thác cho ngài để thi hành trách nhiệm mục vụ.
Xét về cơ cấu tổ chức, mỗi giám mục giáo phận đều phải thiết lập tòa giám mục riêng để điều hành giáo phận. Tòa giám mục giáo phận được tổ chức thế nào, thưa cha?
Tòa giám mục giáo phận gồm những tổ chức và những nhân viên giúp giám mục trong việc lãnh đạo toàn thể giáo phận theo luật chung. Giám mục giáo phận có 3 trách nhiệm cụ thể. Thứ nhất, tổ chức những hoạt động mục vụ. Thứ hai, quản trị giáo phận. Thứ ba, thi hành quyền tư pháp.
Thưa cha, giám mục giáo phận quản trị giáo phận một mình hay với nhiều người cộng tác?
Giám mục giáo phận quản trị giáo phận với sự cộng tác đa dạng của nhiều người. Để việc quản trị của toàn giáo phận được phối trí cách hợp lý và lợi ích cho dân chúa đã được trao phó cho ngài. Chính giám mục giáo phận phối trí công tác mục vụ với việc bổ nhiệm một hay nhiều tổng đại diện, cũng như với những đại diện giám mục. Ngoài ra, ngài còn có thể bổ nhiệm một linh mục điều hành tòa giám mục, chỉ đạo trong công tác hành chính và điều phối các nhân viên tòa giám mục, chu toàn giáo vụ đã được ủy thác. Nếu có nhiều tổng đại diện, thì giám mục giáo phận phải bổ nhiệm một trong những vị ấy làm vị điều hành tòa giám mục. Giám mục giáo phận cũng có thể thiết lập ban cố vấn giám mục gồm các tổng đại diện, các đại diện giám mục để giúp cho công tác mục vụ được hữu hiệu hơn.
Thưa cha, giáo vụ là gì?
Giáo vụ là bất cứ nhiệm vụ nào đã được thiết lập một cách bền vững hoặc do ý định của Thiên Chúa hay của giáo hội để được thi hành nhằm mục đích thiêng liêng. Mỗi giáo vụ có những nghĩa vụ và quyền lợi riêng, được ấn định do chính luật thiết lập giáo vụ, hoặc do sắc lệnh của nhà chức trách có thẩm quyền vừa thiết lập vừa trao ban giáo vụ ấy.
Những người thi hành giáo vụ tại tòa giám mục phải được giám mục giáo phận bổ nhiệm, phải không thưa cha?
Đúng vậy, không ai có thể nhận lãnh giáo vụ nếu không được bổ nhiệm theo giáo luật. Việc bổ nhiệm vào giáo vụ thuộc thẩm quyền nhà chức trách thiết lập, canh tân và bãi bỏ giáo vụ, trừ khi luật đã ấn định cách khác.
Thưa cha, những vị được trao phó giáo vụ tại tòa giám mục phải hành xử thế nào theo giáo luật?
Theo luật chung, tất cả những người nhận một giáo vụ trong tòa giám mục phải hứa trung thành chu toàn nhiệm vụ ấy theo quy tắc do luật hoặc do giám mục ấn định. Thứ hai, giữ bí mật trong giới hạn và theo thể thức do luật hoặc do giám mục ấn định.
Những nhân viên thi hành quyền tư pháp thì phải tuân giữ những gì, thưa cha?
Đối với những nhân viên trong tòa giám mục thuộc về việc thi hành tư pháp, họ phải tuân giữ những quy định của quyền 7 của Bộ Giáo luật về tố tụng.
Thưa cha, giám mục giáo phận thi hành quyền tư pháp thế nào?
Giám mục giáo phận có thể đích thân hoặc nhờ người khác thi hành quyền xét xử theo giáo luật. Giám mục giáo phận buộc phải đặt một vị đại diện tư pháp, thiết lập một tòa án duy nhất cùng với giám mục, và có thường quyền xét xử, ngoại trừ những vụ án mà giám mục dành riêng cho mình. Khi tòa giám mục khuyết vị, những vị ấy tiếp tục chức vụ và không bị giám quản giáo phận giải nhiệm. Nhưng khi có giám mục mới, các vị ấy cần được xác nhận lại. Ngoài ra giám mục phải đặt các thẩm phán giáo phận, công tố viên, bảo hệ viên và tất cả những thành viên của tòa án hoặc những người cộng tác vào đó phải chu toàn nhiệm vụ một cách chu đáo và trung thành.
Thưa cha, giám mục giáo phận thi hành quyền hành pháp như thế nào?
Trong mỗi giáo phận, giám mục giáo phận phải đặt một hay nhiều tổng đại diện với quyền thông thường để giúp ngài trong việc lãnh đạo giáo phận. Đồng thời giám mục giáo phận cũng có thể đặt một hay nhiều đại diện giám mục có quyền thông thường mà luật phổ quát dành cho tổng đại diện, hoặc chỉ có quyền giới hạn trong một số công việc, hoặc trong một nhóm chín hiếu thuộc lễ nghi nhất định, hoặc thuộc về một nhóm người nào đó. Giám mục giáo phận được tự do bổ nhiệm và giải nhiệm tổng đại diện và đại diện giám mục, miễn là tôn trọng những quy tắc của Điều 406. Khi tổng đại diện vắng mặt hoặc bị ngăn trở chính đáng, giám mục giáo phận có thể bổ nhiệm một vị khác để thay thế. Quy tắc này cũng được áp dụng cho các vị đại diện giám mục.
Thưa cha, vị tổng đại diện có quyền hành và trách nhiệm nào trong giáo phận?
Chiếu theo chức vụ, vị tổng đại diện có quyền hành pháp trong toàn giáo phận mà theo luật thuộc về giám mục giáo phận. Tổng đại diện có quyền thực hiện tất cả mọi công việc hành chính, trừ những công việc mà giám mục đã dành riêng cho mình, hoặc những công việc mà luật đòi phải có sự ủy nhiệm đặc biệt của giám mục giáo phận.
Thưa cha, đại diện giám mục có quyền giống như tổng đại diện không?
Đại diện giám mục chỉ có quyền giới hạn trong một địa hạt nhất định, hoặc trong một số công việc, hoặc trong một nhóm chín hiếu được Đức Giám mục giáo phận ủy thác đặc biệt. Tổng đại diện và đại diện giám mục cũng có quyền thi hành các phúc chiếu trong phạm vi thẩm quyền của mình, hoặc được giám mục giáo phận trao cho việc thi hành vì phẩm cách cá nhân của ngài.
Thưa cha, vậy trách nhiệm và quyền hạn của tổng đại diện và đại diện giám mục thì thế nào?
Tổng đại diện và đại diện giám mục phải tường trình cho giám mục giáo phận biết những công việc quan trọng phải làm cũng như đã làm, và không bao giờ được hành động trái với ý muốn và ý hướng của giám mục giáo phận. Quyền hành của tổng đại diện và của đại diện giám mục chấm dứt khi sự ủy nhiệm mãn nhiệm, khi từ nhiệm, khi sự giải nhiệm Đức Giám mục giáo phận được thông báo và khi tòa giám mục khuyết vị. Khi nhiệm vụ của giám mục giáo phận bị đình chỉ, thì quyền của tổng đại diện và của đại diện giám mục cũng bị đình chỉ, trừ khi các ngài có chức giám mục.
Thưa cha, ban tư vấn được thiết lập thế nào và có trách nhiệm cụ thể nào?
Ban tư vấn do giám mục giáo phận thiết lập, cùng với sự tự do bổ nhiệm một số linh mục trong các thành viên của Hội đồng Linh mục. Ban tư vấn có những nhiệm vụ do quy luật ấn định. Ban tư vấn không dưới 6 người và không quá 12 người. Khi mãn nhiệm kỳ 5 năm, ban tư vấn vẫn tiếp tục thi hành các nhiệm vụ riêng của mình, cho tới khi thiết lập ban tư vấn mới. Giám mục giáo phận là chủ tịch của ban tư vấn, nhưng khi tòa bị ngăn trở hoặc khuyết vị, thì vị chủ tọa ban tư vấn chính là người tạm thời thay thế giám mục, hoặc nếu chưa đặt người thay thế, thì linh mục thâm niên nhất trong ban tư vấn tính theo ngày chịu chức.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tín Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài các đền thờ kính Đức Mẹ và các trung tâm Thánh Mẫu từ sau cuộc cách mạng Pháp cho tới ngày nay.
Kính thưa quý vị thính giả, cuộc sống của một đền thánh luôn luôn chịu ảnh hưởng của các biến cố giáo thuyết, xã hội và chính trị. Cuộc cách mạng Pháp đã không chỉ gây ra các thiệt hại cho nhân lực của giáo hội với nhiều linh mục tu sĩ và giáo dân bị giết, nhưng cũng khiến cho nhiều đền thánh bị xúc phạm và hư hại. Các đền thánh này trước đó đã chịu các thiệt hại do các tư tưởng của phong trào Jansenismo và phong trào Thiên Khải hay Thiên Quang Luận gây ra. Jansenismo là một phong trào tôn giáo, triết lý và chính trị, đề nghị một kiểu giải thích công giáo dựa trên thần học do Cornelis Jansen, giám mục giáo phận Ypres bên Bỉ, soạn thảo ra vào tiền bán thế kỷ thứ 17. Đức cha Jansen là thần học gia và là giáo sư Đại học Louvain, tác giả tác phẩm tựa đề Augustino, lấy hứng từ các tư tưởng thần học của Thánh Augustino liên quan tới ơn Thánh Chúa. Tác phẩm được xuất bản năm 1640, sau khi Đức cha Jansen qua đời. Trong đó, Đức cha cho rằng con người sinh ra đã bị hư hỏng trong lòng cốt rồi. Tội tổ tông đã khiến cho con người đánh mất đi sự tự do của ý chí, khiến cho nó không còn có khả năng làm điều thiện và hướng chiều về sự giữ. Ơn thánh cứu độ do Thiên Chúa ban qua hiến tế của Chúa Kitô, nhưng chỉ có một ít người được chọn sống rải rác trên toàn thế giới. Việc nhấn mạnh trên sự tiền định này khiến cho Jansen giống Canve. Ngoài ra, phong trào Jansenismo chủ trương cuộc sống luân lý nghiêm ngặt, bênh vực quyền bính của các giám mục và tầm quan trọng nền tảng của Thánh Kinh và các bút tích của các giáo phụ. Phong trào Jansenismo chống lại cuộc sống buông thả luân lý của hàng giáo sĩ và lập trường giáo thuyết của các tu sĩ dòng tên. Các tu sĩ dòng tên đã rút tỉa ra từ tác phẩm Augustinus năm điều lạc giáo liên quan tới ơn thánh, sự tự do, tội tổ tông và ơn cứu độ. Chúng trái nghịch với lập trường của dòng tên, cho rằng ơn cứu rỗi nằm trong tầm tay của mọi người, với điều kiện duy nhất là họ sống theo các điều luật của giáo hội. Năm 1653, Đức Giáo Hoàng Innocenzo X kết án các lập trường sai lạc trên đây của phong trào Jansen. Phong trào cũng xung khắc với nền quân chủ Pháp, nên năm 1709, vua Louis XIV ra lệnh đóng cửa và phá hủy trung tâm Port Royal của phong trào Jansenismo.
Thuyết Thiên Khải hay Thiên Quang Luận là một phong trào chính trị, xã hội, văn hóa và triết lý phát triển trong thế kỷ 18 tại Âu Châu. Nó nảy sinh bên Anh Quốc, nhưng phát triển cực mạnh tại Pháp, rồi lan tràn ra toàn Âu Châu và sang cả Mỹ Châu. Danh từ Illuminismo ám chỉ bất cứ hình thức tư tưởng nào muốn soi sáng trí tuệ con người bị che tối bởi sự dốt nát và mê tín dị đoan bằng cách sử dụng óc phê bình của lý trí và đóng góp của khoa học. Nó bao gồm thời gian kéo dài từ cuối cuộc chiến tôn giáo của thế kỷ 17 hay cuộc cách mạng Anh năm 1688 và cuộc cách mạng Pháp năm 1789. Cùng với sự tiến triển tư tưởng trong lĩnh vực tôn giáo, khoa học, triết lý, chính trị, kinh tế, việc ghi chép lịch sử và canh tân các hình thức văn chương trong thế kỷ 18. Hình ảnh so sánh bóng bẩy có từ ánh sáng, nảy sinh từ việc tục hóa và đời hóa ý tưởng về quan phòng hay tiến bộ, được hiểu như là sinh hoạt lịch sử của con người. Như thế, ý tưởng ánh sáng tự nhiên được đặt trước và đối chọi với các tư tưởng duy thần và mặc khải Kitô, trong nghĩa nó là chiếm hữu nguyên thủy của trí óc con người. Và như vậy, việc khám phá ra các luật lệ thiên nhiên xuất hiện như một sự vén mở tràn đầy hay như một sự soi sáng. Với hai lý do này cũng đồng quy các kết luận lạc quan của cuộc tranh luận về việc biện minh cho Thiên Chúa liên quan tới sự hiện hữu của sự dữ trong thế giới và sự tự do của con người. Giáo thuyết thần học này hướng tới việc hòa giải lý trí về lòng tốt và công bằng của Thiên Chúa với sự hiện diện của sự dữ trong thế giới. Bên cạnh đó là ý tưởng về sự cao vượt của con người tân tiến trên người xưa, sự tiếp nối lý tưởng với cuộc cách mạng khoa học và với phục hưng để nổi lên hình ảnh đặc thù chiến thắng của lý trí, chống lại các bóng đen của chủ trương cuồng tín và mê tín dị đoan, trở thành trào lưu vào giữa thế kỷ 18. Các nội dung triết lý và khoa học của nền văn hóa ánh sáng quy chiếu một chương trình phức tạp canh tân ý thức hệ, dân sự, chính trị, được soạn thảo ra tại nhiều nước khác nhau và đồng hành khắp nơi với quyền bá chủ của giới trung lưu doanh thương và kỹ nghệ chiến đấu với các cơ cấu còn sống sót của thế giới phong kiến. Việc đề cao lý trí và khả năng hiểu biết của con người khiến cho thuyết thiên khải xung đột và mạnh mẽ chống đối các tôn giáo lịch sử lớn như Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo, cũng như mọi thứ tôn giáo khác.
Lý do là vì tâm thức duy lý không thừa nhận các tiêu chuẩn sự thật nào khác ngoài kinh nghiệm. Nó không biết tới từ mặc khải và coi các tín lý tôn giáo là phản lý trí và không phải là các sự thật có lý. Thuyết thiên khải cho rằng các tôn giáo khác nhau đã góp phần cùng với chính trị giữ dân chúng trong sự ngu dốt, nô lệ và ngăn cản tiến bộ khoa học. Sau cùng nó tin rằng tôn giáo lừa đảo các dân tộc và khiến cho họ sống trong buồn sầu với ý thức về tội lỗi, cái chết và việc sám hối. Những người theo thuyết thiên khải muốn hủy bỏ các đặc quyền đặc lợi của giới thượng lưu và của giáo hội. Họ khước từ các tín điều, các thành kiến và chủ trương cuồng tín, cũng như lấy hứng từ nguyên tắc khoan nhượng. Họ chống lại các tôn giáo đã được củng cố, các lễ nghi, các mê tín dị đoan và có một quan điểm đời về cuộc sống và nhà nước. Những người theo thuyết thiên khải chia thành hai trào lưu chính, trào lưu hữu thần và trào lưu vô thần. Thuyết hữu thần phân biệt thiên nhiên với lịch sử, lý trí và mê tín dị đoan. Nó tin vào một thứ tôn giáo tự nhiên bất biến dựa trên các sự thật hữu lý chung cho tất cả mọi người, chẳng hạn như sự hiện hữu của Thiên Chúa. Thật vậy, lòng đạo hạnh đời và duy lý của thuyết hữu thần tự định hình như một nền luân lý đạo đức phổ quát chung của nhân loại. Đối với người theo thuyết thiên khải, thuyết hữu thần là tôn giáo duy nhất có thể bảo đảm cho sự tự trị của con người và thực tại của một trí tuệ cao vượt. Trong khi thuyết hữu thần phân biệt giữa một nhân tố hữu lý và một nhân tố vô lý, và thời điểm vật lý và bệnh lý, thì thuyết vô thần cho rằng tôn giáo là một hiện tượng bệnh hoạn và vô lý, nảy sinh không phải từ lý trí, mà từ sự sợ hãi và lợi lộc. Hai học giả đại diện cho trào lưu thiên khải là Jean Meslier và Paul-Henri d'Holbach. Ông Meslier thường giải thích sự kiện tôn giáo trong chiều khóa chính trị, và cho rằng việc vâng phục Thiên Chúa do tôn giáo muốn là một lèo lái nhắm đặt để các dân tộc dưới quyền thống trị của các vua chúa. Ông Dolbach tuy cũng tố cáo sự lèo lái chính trị của tôn giáo, nhưng tìm lý do trong sự sợ hãi và không thoải mái của con người trước vũ trụ. Sau này Karl Marx và người Cộng sản sẽ định nghĩa tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ nhân dân.
Trong thời đại gần hơn với chúng ta, chế độ Cộng sản chủ trương tiêu diệt tôn giáo và thay thế vào đó bằng chủ thuyết vô thần. Nhà nước tịch thu các tài sản của các giáo hội, bắt hại các tín hữu. Tiếp đến, chính quyền vô thần phát động chiến dịch tuyên truyền chủ thuyết vô thần trong các trường học nhằm nhồi vào đầu óc của các sinh viên học sinh một quan niệm duy vật và khoa học biện chứng về thế giới. Nhiều nhà thờ, đền thờ và hội đường bị phá hủy hay bị trưng thu làm chuyện khác như nhà kho, phòng chiếu phim, rạp hát, trụ sở công an hay các cơ cấu khác của chính quyền vô thần. Các đan viện, tu viện bị đóng cửa hay bị biến thành nhà tù. nổi tiếng nhất là đan viện Solovsky trên đảo Solovetsky, trở thành nhà tù Solovsky, nơi giam giữ nhiều linh mục, tu sĩ và những người bị coi là có các hoạt động chống chính quyền cách mạng. Đã có hàng chục ngàn linh mục, tu sĩ nam nữ và hàng trăm ngàn giáo dân bị đày vào các trại tập trung cải tạo, điển hình như quần đảo Gulag, và chết vì đói khát, bệnh tật và lao động vất vả. Và đương nhiên trong bầu khí bách hại tôn giáo đó, hầu hết các đền thánh dâng kính Đức Mẹ của giáo hội chính thống hoàn toàn biến mất. Tại Tây Ban Nha, cuộc nội chiến đẫm máu trước khi đệ nhị thế chiến bùng nổ cũng có các hậu quả tiêu cực đối với nhiều đền thánh dâng kính Đức Mẹ. Sau năm 1945, tại nhiều vùng, cuộc sống và sự hiện hữu của các đền thánh cũng bị ảnh hưởng bởi tình hình chính trị. Có đúng thật là bên Ba Lan, chúng ta có thể chứng dẫn trường hợp đền thánh Đức Bà Josna Gura ở Czestochowa. Hình Đức Mẹ có từ thời thập tự chinh, nhưng có ít tin tức liên quan tới lòng sùng kính Đức Mẹ tại các quốc gia khác. Rất thường khi, chẳng hạn như trường hợp của các quốc gia phương Đông xa xôi, chế độ chính trị xem ra muốn xóa bỏ mọi dấu vết của Kitô giáo và lòng sùng kính đối với Mẹ Thiên Chúa. Tuy nhiên, tại nhiều nơi khác trên thế giới, người ta lại chứng kiến hiện tượng nở hoa ngoạn mục của cuộc sống và của phong trào tại các trung tâm sùng kính Đức Maria như Lộ Đức, Fatima, Loreto, Sartre, Ansiden, Maria Zen, Antutin, Saragossa, Maria Bistrica, Pompei, Monteberico, Guadalupe. Các đền thánh và trung tâm thánh mẫu này ghi nhận cả một phong trào hành hương chưa từng có. Sự bùng nổ này đã lôi kéo sự chú ý của các nhà nhân chủng học, và nó cũng cần được nghiên cứu trên bình diện tôn giáo một cách chặt chẽ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.